Chủ nhật thứ ba mùa chay. Chủ đề: Làm thế nào để thanh tẩy và làm đẹp đền thờ tâm hồn? Ít có người trong chúng ta thích ở dơ giấy bẩn thỉu và rất khó chịu khi phải ở chung với người như thế, vì chúng ta sợ bệnh tật và thiệt hại cho sức khỏe. Để tránh ở dơ, chúng ta phải dành thời giờ để tắm rửa, dọn dẹp và lau chùi. Trong đàn thiêng liêng cũng thế, chúng ta không thể chất chứa tội lỗi trong tâm hồn, vì chúng sẽ tàn phá và đưa chúng ta dần dần đến chỗ chết. Hơn nữa, Thiên Chúa không thể ở trong những tâm hồn tội lỗi. Để có thể rước Thiên Chúa vào lòng và ở lại trong tâm hồn, chúng ta cần thường xuyên xét mình để nhận ra những tội lỗi và mau chạy đến bí tích giải tội để làm hòa và lãnh nhận ơn tha thứ. Mùa chay là dịp thuận tiện để chúng ta thanh tẩy những tính hư tật xấu trong tâm hồn. Nhiều người gọi mùa chay là mùa xuân của tâm hồn, nhưng làm sao chúng ta có thể nhận ra những tội lỗi để thanh tẩy? Các bài đọc hôm nay cung cấp cho chúng ta những cách thức để nhận ra tội lỗi. Trong bài đọc 1, sách Xuất Hành trình bày cách thức xét mình bằng thập giới. Ba giới răn đầu tiên đặc biệt chú trọng tới mối liên hệ với Thiên Chúa. Bảy giới răn sau chú trọng tới mối liên hệ với tha nhân. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô xác quyết chọn Chúa Kitô chịu đóng đinh trên cả hai thần: thần khôn ngoan của người Hy Lạp và thần thích biểu dương uy quyền của người Do Thái. Trong phúc âm, vì lòng nhiệt thành khi thấy nhà cha của Ngài ra ô uế, Chúa Giê-xu đã đánh đuổi những con buôn ra khỏi đền thờ. Ngài trách mắng họ: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Bài đọc 1. Thập giới giúp con người sống mối liên hệ tốt đẹp với Thiên Chúa và tha nhân. Thứ nhất, ba điều giúp con người sống mối liên hệ với Thiên Chúa. Thứ nhất, phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng và trên hết mọi sự. Chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Tất cả các thần khác là do con người tạo nên: thần tài, thần mặt trời, thần vệ nữ, thần ma mẩn. Lời của Thiên Chúa cảnh cáo những ai muốn thờ hai thần hay làm tôi hai chủ: ngươi không được phụ phục trước những thứ đó mà phụng thờ, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta chọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Thứ hai, chớ kêu tên Thiên Chúa cách vô cớ. Ngươi không được dùng danh Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Chúa không dung tha kẻ dùng danh người cách bất xứng. Thứ ba, giữ ngày Chủ nhật. Người Do Thái giữ ngày thứ bảy và gọi đó là ngày Sa-ba, vì Thiên Chúa đã hoàn tất việc tạo dựng và nghỉ ngơi trong ngày đó. Họ tuyệt đối không được làm việc xác trong ngày đó. Chúng ta giữ ngày Chủ nhật vì là ngày Chúa Giê-xu sống lại. Vì kế sinh nhai, giáo hội cho phép người nghèo và những người không thể nghỉ được làm việc, nhưng không có nghĩa là tất cả được phép. Con người cần được nghỉ ngơi và cần dành thời giờ cho Thiên Chúa. Khi đã có đủ ăn, con người cần lo lắng cho những giá trị tinh thần nhiều hơn và cho anh chị em khác có cơ hội làm việc để sinh sống. Thần ma mẩn rất dễ lợi dụng ngày này. Thứ hai, bảy điều giúp sống mối liên hệ với tha nhân. Các điều này cần thiết, tuy nhiên khi có xung đột, phải giữ ba điều trên trước. Thảo kính cha mẹ, không được giết người, không được ngoại tình, không được trộm cắp, không được làm chứng gian hại người, không được ham muốn vợ người ta và không được ham muốn bất cứ vật gì của người ta. Bài đọc 2. Đức Kitô chịu đóng đinh là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thứ nhất, khôn ngoan của người đời. Mỗi dân tộc đều có những đặc điểm mà họ rất hãnh diện. Chẳng hạn, người Trung Hoa tự hào vì tài bắt chước. Không một sản phẩm nào mà họ không làm giả được. Thánh Phaolô cũng đưa ra hai dân tộc rất tự hào về truyền thống của họ là Do Thái và Hy Lạp. Người Do Thái thích những điểm thiêng dấu lạ. Họ đã từng thách thức Chúa Giêsu tỏ uy quyền bằng cách làm phép lạ trước khi họ có thể tin vào Ngài. Trong Phúc Âm Gioan hôm nay, họ cũng thách thức Chúa Giêsu. Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ chúng tôi thấy ông là người có quyền làm như thế? Người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan. Triết học của Plato và Aristotle hùng biện như Demosthenes. Họ khao khát biết sự thật và nguồn gốc của mọi sự để thuyết phục con người tin vào họ. Nhưng Thánh Phaolô hãnh diện tuyên xưng: chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Ô nhục vì chỉ có kẻ cướp của giết người mới phải chịu án tử thập giá. Điên rồ vì Thiên Chúa không thể chịu đau khổ. Một Thiên Chúa chịu đau khổ không còn là Thiên Chúa uy quyền nữa. Thứ hai, khôn ngoan của Thiên Chúa. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Khôn ngoan không chỉ là học biết những lý thuyết cao xa hay những điều bí ẩn kỳ diệu, nhưng không sinh lợi ích gì cho con người. Khôn ngoan đích thực là học biết thánh ý của Thiên Chúa để đạt được mục đích của cuộc đời. Qua Đức Kitô, con người biết được những kế hoạch của Thiên Chúa và cách thức làm sao để đạt được mục đích của cuộc đời. Thánh Thomas Aquina, một nhà thần học lỗi lạc của dòng Đa Minh tuyên bố: tôi học dưới chân thánh giá được nhiều điều hơn bất cứ nơi nào khác. Sức mạnh không chỉ đo lường bằng vũ lực hay quyền năng, nhưng làm sao có thể lay chuyển và thay đổi được lòng người. Ví dụ, sức mạnh của anh hùng phải nhường bước trước giọt nước mắt của người phụ nữ. Thập giá của Đức Kitô có sức làm mềm những con tim chai đá nhất và cải hóa họ về cho Thiên Chúa. Qua thập giá, Đức Kitô đánh bại quyền lực của quỷ thần và sự chết, và Ngài đưa con người về cho Thiên Chúa. Phúc âm: đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Thứ nhất, lòng nhiệt thành của Chúa Giêsu cho nhà cha của Ngài. Tại sao Chúa Giêsu đuổi họ ra khỏi đền thờ? Vì hai lý do chính. Thứ nhất, đền thờ là nơi cầu nguyện, là chỗ con người tiếp xúc với Thiên Chúa. Người nói với những kẻ bán bồ câu: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Thứ hai, họ dùng lề luật tôn giáo để kiếm lợi nhuận kinh tế. Đây cả là một hệ thống kinh tài dựa trên các luật con người dâng lễ vật để đền tội. Khi lên đền thờ dâng lễ vật đền tội, con người phải dâng những lễ vật thanh sạch và không tỳ tích. Để bảo đảm điều này, các con vật phải được khám xét bởi các chuyên gia của đền thờ. Thử tưởng tượng trường hợp của những người mang lễ vật và đi mấy ngày đàng với tới Jerusalem. Đến khi bị thanh tra, những con vật mình mang lên lại không đủ tiêu chuẩn. Mà không có lễ vật thì tội không được tha. Họ đành phải bỏ tiền mua các con vật của các chuyên gia hay người nhà của họ, nhiều khi đắt gấp cả mấy lần. Để có quầy hàng trong khu vực đền thờ, họ lại phải là người nhà hay quen biết với các thượng tế, kinh sư hay các tư tế. Thứ hai, làm thế nào để thanh tẩy và trang hoàng đền thờ tâm hồn? Trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các nhà lãnh đạo Do Thái, Ngài nhấn mạnh đến đền thờ là chính thân thể của Ngài. Nếu đền thờ Jerusalem không thể vừa là chỗ thờ phượng, vừa là chỗ để làm thương mại, đền thờ tâm hồn của mỗi người chúng ta cũng không thể vừa là chỗ cho Thiên Chúa, vừa là chỗ cho ma quỷ. Vì Thánh Phaolô nhấn mạnh, thân thể anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, và thân thể anh em là chi thể của Đức Kitô. Để có thể thanh tẩy tâm hồn, điều trước tiên con người phải làm là quyết tâm chỉ thờ một Thiên Chúa mà thôi, không thờ phượng hai thần, cũng không làm tôi hai chủ. Bài đọc 1 đã nói rõ, Thiên Chúa là Thiên Chúa ghen tương, Ngài không chấp nhận ở chung với bất cứ thần nào. Thánh Teresa Hải Đồng nói, Thiên Chúa nhận tất cả những gì chúng ta cho Ngài, nhưng sẽ không cho tất cả những gì của Ngài cho chúng ta, cho tới khi Ngài nhìn thấy chúng ta đang cho Ngài tất cả những gì chúng ta có. Thánh Gioan Thánh Giá nói, đừng để ý tới bất cứ tạo vật nào, nếu anh muốn giữ hình ảnh của Thiên Chúa rõ ràng và đơn nhất trong linh hồn anh. Nhưng hãy trút đi tất cả những gì liên quan tới chúng và chạy xa khỏi chúng, và anh sẽ đi trong ánh sáng của Thiên Chúa. Còn biết bao các thần tạo vật mà chúng ta đang làm nô lệ cho nó trong cuộc đời. Hãy mạnh dạn quăng đi tất cả để có thời gian và dành cho Thiên Chúa chỗ ưu việt nhất trong cuộc đời. Nếu chúng ta chọn thanh tẩy tâm hồn, chúng ta biết rằng chúng ta càng thanh tẩy tâm hồn bao nhiêu, tiến trình thanh tẩy càng dễ dàng bấy nhiêu. Trong đời sống nội tâm có một ảnh hưởng dây chuyền. Chúng ta càng đi sâu vào, chúng ta càng ao ước được trở nên trong sạch hơn, để chúng ta ngày càng sống thân tình với Thiên Chúa hơn. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Chúng ta phải học nơi thập giá của Đức Kitô hơn là bất cứ nơi nào trong thế giới này, vì Ngài là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúng ta phải thường xuyên thanh tẩy tâm hồn, để nhiệt thành và dứt khoát quét sạch các nhơ bẩn, bụi bặm của tội lỗi, để xứng đáng trở nên đền thờ cho Thiên Chúa ngự. Chỉ có những tâm hồn trong sạch mới được nhìn thấy Thiên Chúa. Thánh Thomas Aquina quả quyết, một tâm hồn trong sạch có thể chiêm ngưỡng Thiên Chúa ngay từ đời này. Chúng ta cũng phải dứt khoát không làm tôi hai chủ, và chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Amen.